Rồi đi á thì muốn cho mượn đêm thôi, dám không? Thì tôi làm gì tôi làm kệ tôi nhé, thấy không? Bây giờ tôi á, tôi cũng có vợ, ông có bảy bà nên bớt tôi bà được không? Ông tôi qua ông nói chứ quân tử giết ngôn mà muốn mượn thì cho mượn, nó sợ gì, thấy không? Ông về ông có nói bà vợ nhỏ, ông nói chứ tối này ta phải chở nàng đi qua bên Phật Ấn Thiền Sư cho mượn một đêm. Ổng làm gì nàng thì ta không biết, nhưng mà hứa rồi quân tử với ngôn phải đưa nàng đi. Thì ổng mới lấy xe kiệu rồi đưa bà này tới. Thì Phật Ấn Thiền Sư á mới về nhà dọn một cái phòng the ha, có màn xuống đàng hoàng ha, đẹp lắm, trưng bày hôm qua rồi rước cô dâu về đó nha. Ổng tu á thì ở trong cái phòng đó khi kéo màn ngang thì ổng để 7 cái lò lửa, để một cái giường ở trong cho bà nằm, giường the đàng hoàng ha, giường hai chồng là đàng hoàng, ông này có 7 cái lò lửa thì ở trong vậy đó. Thì á cho bà nằm đó, khi mà tối lại mấy xe về hết thì ông bắt đầu kéo cái màn ra và ông kéo cái màn của bà lên cho bà nằm trên giường nó sẵn ha. Cái bắt đầu cái ông đắp y rồi vô cái ông đốt 7 lò lửa lên, ông cứ bước qua một lò, bước qua một lò, ông bước hết 7 lò rồi ông bước trở lại 7 lò, cái ông làm cho tới sáng hay cha vậy đó. Sáng cái mấy lò lửa tàn hết cho bà về vậy đó. Cái ông bước qua 7 cái lò lửa, bước qua bước lại cả đêm luôn à, suốt đêm đó bà mới ngủ, bà nằm trên tiếng hồ. Nhưng mà vậy tôi thấy cho ông bỏ thì rơi nào ông mới nhảy tới nhảy lui ra mấy cái lò lửa hoài, ông có làm gì mình hết. Cái bà này về cái ông bà ông mới hỏi, về là bước vô nhà hỏi sao hả, sao em rồi tối qua bển ông có làm gì em hay không hả, làm gì nói lại cho anh biết. Cái bà dạy nhỏ mới ông bà nói chứ ông bà cười ông rồi bà nói thích cười lắm à. Cái ổng không biết làm sao đó, bà ông để em nằm trên giường rồi đẹp lắm phòng the rồi ha, rồi ông để 7 cái lò lửa ha. Cái ông nhảy tới nhảy lùi trên mấy cái lò lửa đó hoài suốt đêm vậy. Cái ông tụt vào nói vậy là ta biết rồi, đó là chí tình nè, chí tình của ta đó, bạn chí thân của ta đó, nhắc nhở ta đó. 7 cái bà vợ này là 7 cái lò lửa mà làm cho ta đau khổ đó. Nó quậy đủ thứ ra, 7 con nhiều vợ nào là càng nhiều đau khổ. Trời ơi, ổng không có lò nào ổng sướng hơn ta, ta tới 7 lò khổ quá khổ. Như vậy là ổng thức tỉnh đó, thức tỉnh bạn. Cho nên Đức Phật nói nè, thê thiếp càng nhiều thì thêm sự yêu ghét và ganh tị và đau khổ. Kẻ tầm thường ở đời cư xử như vậy thêm hoạn họa đến thân tộc, diệt thân tộc và lo sợ vô cùng. Ba đường tám nạn khổ đau muôn vàng chẳng phải đều do những thứ ấy mà ra hay sao? Những thứ mà tiền của rồi đó, Đức Phật nói vậy không? Những thứ ấy là những thứ gì? Vui thích về lễ hội nè, mùa xuân là tiền của nè, con cháu nè, vui những cái vui thích đó là làm cho con người đau khổ lắm, phải không? Càng vui thích thì càng đau khổ, hãy vui thích xong đòi chiều lại khổ là hết tiền trả tiền bêu. Đi hăng đó mua rồi mượn tiền cho, mượn tiền cho đã rồi nóng máy cho đã gì hôm nay cày cũng chết, không có tiền rồi hứa gì đây ngủ không được à. Rồi Đức Phật mới nói mấy ông có biết làm sao không? Hồi xưa đó có một cái nhà vua tên là Phổ An đó, ổng mới cùng bốn ông vua nước lân cận đó mở ra tiệc, ăn tiệc vui một tháng trời vậy đó đó. Thì khi mà gần từ biệt nhau đó thì ông vua Phổ An á mới hỏi bốn vị kia nè, vậy chứ những người ở đời á là họ vui về cái gì? Thì bốn ông vua nghe ông nói cái đi du lịch vui đúng nha, theo tôi là đi du lịch vui lắm á, em có tiền mà đi du lịch vui lắm á. Rồi ông vua nghe nói chứ trời ơi đi du lịch làm chi vui, có nhiều tiền mới vui, thấy không? Đi du lịch cũng có tiền mua cái nửa chừng mấy đồ quán, không có tiền mua cũng vậy thôi, có tiền mới vui. Rồi á, rồi ông vua thứ ba mới nói chứ ô có tiền cũng đâu có vui, hãy mình thích á bà vợ nhỏ nào thì mình cưới về, mình tha hồ cưới mấy bà về đông chừng nào vui nữa. Còn ông vua thứ tư nói chứ gia đình mà sum họp bà con rồi tụ lại ha, rồi đờn ca sướng hát nhảy múa rồi ăn tiệc dùng đó. Rồi ông ra thì có ông vô cổ an á, ông mới hỏi vậy thì bốn ông vô bạn ông mới nói vậy. Cái ông mới nói nè, chỗ luận vừa của gách ông là gốc cái sự đau khổ đó nha, chứ không phải đâu, là nguồn của sự lo buồn. Trước thì vui, sau thì khổ, lo buồn muôn mối, phải không? Tại vì sao? Vợ nhiều rồi á, phải lo tổ chức đình đám ăn tiệc, rồi bày biện chén bát rửa chết mà luôn lâu nhờ lâu cửa, phải không? Ôi mệt lắm. Rồi á, nói chuyện nó giống hồi xây lên, nó giống hồi Vĩnh Lộn, nó tùm lum á. Mình tu hành mình không làm đó, chẳng thà đạm bạc á, tịch tịnh á thì mới vui. Cái nguồn vui ăn lạc mới vậy vui. Thì Đức Phật nói hồi xưa đó, cái ông vua Phổ An này là ta tiền thân của ta đó. Còn bốn ông vua á mà bàn bạc về vui đi du lịch với có của với là có vợ con á, là ta thức tỉnh cho từ xưa đến nay rồi, à, tới giờ này làm được tiền heo rồi, phải không? Vậy mà cũng còn cái tâm nhớ đến bốn cái chuyện kia vui nữa. Mấy ông muốn chừng nào lận, muốn nó làm vui chứ lại không muốn làm thì heo tiếp. Cái mấy ông vua này, mấy ông thì heo thì giật mình đó. Ờ ha, hồi xưa nhiều đời nhiều kiếp á, Đức Thế Tôn á đã làm vua, bốn tụi con cũng làm vua, thì Đức Thế Tôn mới thức tỉnh tụi con vậy rồi. Vậy mà không biết tu hành sao dở quá, tới giờ này mà cũng còn nghĩ đến mấy cái chuyện đó nữa. Thấy không vui phải không? Đó là những cái chuyện mà nhớ nghĩ những cái nguồn vui đó. Cho nên Đức Phật nói á, ở đời á phải ráng làm sao để có trí huệ. Nếu mình có đủ trí huệ, mình có trí huệ, mình thấy được cái Phật tánh của mình á, là mình nắm cái chìa khóa. Khi mà quý vị đó thấy được cái Phật tánh quý vị rồi, quý vị ăn trú trong đó đi, không có cái khổ nào vô được đó. Ví dụ vậy nè, ăn trú tánh giác là ăn trú hay sao? Mình ngồi mình biết mình đang ngồi, tôi đang ngồi, tôi đang ngồi, tôi đang ngồi, tôi đang ngồi. Mình cứ nhớ mình đang ngồi thôi, thì mình đâu có thời gian dư để mình nhớ cái chuyện ai nói mình qua. Thấy không? Nó rất là một cái thành trì kiên cố. Giờ mình đi, đứng dậy, tôi đang đứng dậy. Chánh niệm đó, cái chánh niệm hay lắm nha mình. Cái bước đi, tôi đang đi xuống nhà dưới, tôi đang đi xuống nhà dưới, tôi đang xuống nhà dưới. Vừa đi mình nhớ cảnh giới Cực Lạc, tôi đang biết là tôi đang nhớ cảnh giới Phật. Nhớ là cái tâm, nhớ không? Nhớ là cái tâm, còn biết là cái tánh. Mà cái tâm thì nó chạy, nó chạy hết chuyện này tới chuyện kia, nó đâu yên. Còn cái tánh này biết, cho nên cái tâm nó chạy mà cái tánh biết thì cái tâm nó không suy luận được. Hay cái tâm nó vừa chạy và cái tánh biết thì nó dừng lại liền, nó không suy luận. Rồi bắt đầu nó chạy theo chỗ khác nè, nó quẹo đầu nó đi chỗ khác, nó nhớ chuyện khác thì mình biết nó đang nhớ chuyện khác, rồi nó ngưng à. Còn không á, nó vô một mối rồi bắt đầu nó ngồi suy nghĩ an. Ít bữa đám cưới rồi đâu biết đi đâu, phải không? Rồi không biết đi đâu á, thôi về Việt Nam đi. Mà thôi Việt Nam không hay, Việt Nam tốn tiền lắm, phải cho tiền người này người kia tốn lắm. Thôi mình đi Mỹ đi, phải không? Nó suy nghĩ, nó suy nghĩ lung tung á. Thôi đi Mỹ xa lắm mày nọ, thôi ở nhà làm cái tiền. Rồi vừa đó là nó đâu có chịu yên, nó liền suy nghĩ mai đi đâu á. Rồi xong xuôi rồi hết chuyện, nó đi làm rồi, nó muốn đi làm rồi, nó suy nghĩ cái chuyện qua một kia ai nói mình. Vậy đó, cái tâm á là kêu là hành quẩn á, nó như dòng nước vậy đó. Cái dòng nước á, cái dòng nước trên sông á, nó đang chảy vậy nè, nó đang chảy từ từ nè, thấy không? Nó chảy từ từ vậy nè, thì giống như cái tâm của mình á, nó cái tâm của mình là cái hành quẩn, là cái ý nghĩ của mình á, hết ý nghĩ này vừa dứt mà mình biết nó đang ý nghĩ đó thì dứt thì nó liền ý nghĩ khác, thì nó nghe ý nghĩ khác thì mình biết là cái tâm mà đang suy nghĩ về chuyện qua thì nó dừng lại liền, nó dừng lại liền là nó bắt đầu nó suy nghĩ chuyện kia, nó thay đổi. Thì mình biết cái tâm mình đang suy nghĩ chuyện kia, mình biết mày đang suy nghĩ chuyện kia à, thấy không? Thì nó dừng lại liền, nó dừng lại liền thì nó bắt đầu nó âu sầu cái chuyện gì mà đã qua, nó vậy đó. Nếu không khi nào á mà nó ngừng hết á, người đời á mà khi mà thấy cái tâm nó đang suy nghĩ vậy á thì mình biết mình có mình, Còn cái tâm không suy nghĩ thì họ tưởng là mất mình, có phải không? Quý vị ngồi yên hồi, quý vị không suy nghĩ gì hết, quý vị tưởng mình không có, mình đã mất rồi. Mình phải tìm cách để mình suy nghĩ, để mình có mình. Nếu mình suy nghĩ gì hết, mình không có mình, phải không? Tôi không lẽ khúc cây khúc đá ra tự nhiên tôi không suy nghĩ gì hết, để chứ tôi ở đâu? Tôi ở đâu giờ? Suy nghĩ là vọng tưởng điên đảo, nó là vô thường mà. Cái tâm á, là cái tâm mình nhớ Phật cũng là cái tâm. Còn cái biết mình nhớ Phật, có phải mình biết mình niệm Phật, mình nhớ Phật, mình biết mình niệm Phật không? Cái tâm mình niệm, mình nhớ Phật, cái tâm mình nhớ Phật. Nhưng mà cái tánh của mình biết là cái tâm nó đang nhớ Phật, có phải không? Mình niệm Phật, mình biết mình đang niệm Phật, chứ sao là không? Vậy chứ ai biết mình đang niệm Phật? Có phải tánh giác mới biết không? Còn cái tâm niệm Phật là cái tâm. Cho nên cái pháp môn niệm Phật, nó cũng là dùng cái tâm, chứ không phải dùng tánh nha. Cũng như mình phục nguyện nè, là mình á, làm theo cái tự tánh của mình, thấy không? Cái là cái gì? Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, rồi phản phất gấp mười phương, rồi cúng dường ngôi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo, rồi theo tự tánh làm lành, chứ không phải theo tâm làm lành. Phải theo cái tánh làm lành, theo tâm làm lành chứ có lành. Dù cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tự gia hộ, thấy không? Làm phải làm theo tánh, chứ không làm theo tâm. Làm theo tâm là nguy hiểm lắm. Làm theo tâm thì có tâm thương nè, tâm ghét nè, nhỏ đó nó đâu giúp gì mình đâu. Cho nên cho nó tội gì mình cho dữ à, phải không? Còn làm theo tánh á thì mình chỉ biết có cái khổ của nó và cái nhu cầu của nó, vậy mình nên cho vậy thôi. Chứ mình không suy luận là nó tích mình hết công, hồi xưa nó có giúp mình, bây giờ mình giúp lại, còn này mình không. Làm theo tánh là mình làm theo nhu cầu, không làm theo tâm. Làm theo tâm thì có phân biệt cao, là tóc này hơn, này tua này phải, này quấy, này đúng, này sai nè, thấy không? Đó, thân hay không thân, ghét hay không ghét, cho nhiều cho ít. Rồi suy luận giàu, nhỏ nó giàu hay nghèo, gia đình của nó, trời nó dễ chứ, nó ba má nó giàu lắm à. Cho chi dữ vậy, gia đình nó sống cho nó, tại cho mình cho. Đó, suy nghĩ vô, đã đời thì mới nên cho. Còn mình không, mình làm theo tánh á, thì ấy nó cần mình cho, nó cần cho mình biết nó là ai. Nó khỏi cần mà cảm ơn. Có nhiều người nói sư cô ơi, trời ơi con làm á việc thiện hả, con làm dữ lắm á, vậy những người đó giờ nó chửi con chưa? Nói bác à, bác nên nhớ, bác lắp giúp cho ai á thì người đó bác phải chuẩn bị, tại bác giúp cho nó là ông thiện mà tới nhà. Nhưng mà còn mát đứng ngoài sân á, nó chưa vô, nó một cọc đi đâu cũng một cọc, thì á bác giúp cho nó ít bữa nó sẽ chữ bác là người bác, là cái con nhỏ đó chứ không phải người khác. Những người mà trả ơn cho bác là những người khác, từ đâu nó tới á, mà người mà bác làm ơn á trước sau thì nó chữ bác, tại vì ông tiện tới nhà thì ông mát sắp vô đó, nó chưa. Nên mình giúp á, thì mình giúp á, mà mình nhắm tới chữ á, mà mình chịu được không thì giúp, còn không thôi đừng giúp. Giúp á thì quên đi, giúp á thì đừng có nghĩ là mình giúp thì ít bữa mình có buồn đâu. Còn mình giúp á mà mình nghĩ là bữa ta trả ơn mình, không bao giờ trả quán chứ mấy ơn đâu, bao giờ trả lại cho tí cũng tốt. Không phải bắt nợ, mình cứ giúp à. Khi mà mình giúp mà ít bữa mà mình nó làm gì mình bực á, mình kể công á là mới thành vấn đề, tại mình gán cái tâm mình vô thì mình phải trả trên cái cõi lòng của mình á là nợ. Rồi mình cho rồi mình thôi luôn á thì không nợ đằng nữa đó, không không nha, có phải vậy không? Ít gai trả thì mình lắm, giúp thôi, giúp người ta thôi. Đức Phật nói có cái thân này khổ lắm, cái gì có cái thân này hồi nãy cô kể rồi đó, đi làm cũng để cho ai ăn, thấy không? Cái thân khổ lắm. Rồi ít bữa nó già nó còn rụng răng, cái thân nó rụng răng. Rồi ít bữa nó già rồi cái thân này nó kêu là tóc bạc, rồi nhậm hoài, cái nó khổ lắm, rồi mắt nó mờ, rồi lỗ mũi nó sệt sệt, thấy không? Rồi cái cổ thì nó nuốt hoài, mấy bữa ăn dầu không sao, bây giờ ăn chút dầu vô là nó khọt khẹt, nó gắt ngủ không được, phải kiếm nước chanh đủ. Từ 60 sắp lên á, thì một ngày nhớ đến thân hết nửa ngày rồi, khổ lắm. Đi làm cũng để cho thằng ở, trả tiền nhà cho nó ở, phải không? Mua xe chạy cho nó đi, may quần áo cho nó bận, nấu cơm cho nó ăn, chai ăn cho nó ăn, rồi á, mua nước nước mát kìa, mùa này nóng mua nước mát hay cho nó uống, tại vì đó, rồi mua giày dép cho nó mang, tại vì đó, may quá cho nó bận, rồi á, nắng quá thì mua kem về cho nó chống nắng, thấy không? Ôi, rồi trả tiền bill điện thoại cho nó gọi về đến tấn chốc, phải không? Rồi á, trả tiền nhà cho nó ở. Ồ, đủ thứ trần luôn, nó không à, khổ dữ lắm. Cho nên Đức Phật nói tất cả những cái lo sợ làm ăn khổ sở, ngủ không được, ăn được, lo lắm là tại vì cái thân. Nếu không có thân thì sao? Đâu khổ, tất cả đều không, tất cả đều không. Nhưng mà không có cái thân này, có nhiều người đi làm chết thân luôn, phải không? Làm chết thân luôn á, làm luôn chủ nhật, làm luôn cho tới tối mới về. Về nhà phải đếm tiền cộng sổ cho tới 12 giờ khuya mới ngủ, ngủ mà mờ sáng 7 giờ dậy đi nữa. Làm nếu nó lột chơi nữa, bữa chết cái thân này tiền ai ăn? Rồi nhà ai ở? Không có thân này tiền ai ăn? Rồi em mình làm cất nhà lên, mình trả tiền nhà lầu cao cái rộng, không có thân này ai ở? Thấy không? Cho nên có người cô cứ nói giật mình luôn, làm cho quá lột trên rồi vậy chứ cái nhà để ai ở, thì tiền làm ra để cho ai ăn? Con cháu nó ăn làm sao được, nó bữa nó phá hư hết à. Rồi tới hồi đứng bên cái hồn đứng bên dòm thấy nó phá của tức tức cái đội vào Atula. Thấy không, khổ lắm. Cho nên mình sống bình thường đó, cái phần biểu mình cái thân nó cũng quan trọng lắm, nhưng mà mình phải dùng nó để tu thôi. Nếu mình dùng nó tu á, mình rất là khổ. Hôm nay mình học cái bài này, mình có 6 con đường đi của người Phật tử, nó ngược lại 6 con đường đi của đời. Nhớ vậy, hỏi nè, thấy nè, nghe nè, gì nữa? Ưa thích nè, phải không? Thấy nè, nghe nè, ưa thích nè, học nghề nè, làm việc phục dịch cho ai, và nhớ nghĩ 6 con đường khác với 6 con đường ở đời. Thì nhớ, thì nó tóm lại nó ở đâu? Thấy, nghe, ưa thích, nghĩ rồi nó nằm đâu? Trong cái thân mà nè, ngũ quẩn á, ngũ quẩn lại thân, nó nổi trong thân mà thôi à. Thì nên phải coi chừng, thấy không? 6 con đường, 6 cái quan niệm của đời, 6 quan niệm của đạo, trái ngược nhau đi tốc độ á, góc độ 180 chứ không phải là 45 độ đâu nghe, nó không có song song nữa, đi ngược chiều luôn. Người ta làm thế này mình khác, thấy mấy bà ngoài đời bà ham giàu ham đồ, nó làm cái mình á, tôi là chịu gì vậy chứ, thấy không? Tôi là minh vị đấy á, tôi là tệ đăng đó chứ, thấy không? Tôi là minh tự á, đâu phải tôi phải ngược chiều với bà đó à, nói vậy á. Tôi là đi ngược chiều với bà đó mới được à. Cái là sao? Tỉnh bơ lên, mình tỉnh bơ của mình vui vẻ lên, phải không? Đó, hôm nay mình học người ta 6 con đường của người Phật tử để đi đến giác ngộ. Mình đã bước vào dùng tánh tu hành xuất thế rồi, thì Đức Phật phải dạy cái điều này để cho mình đi. Ngày nào đó mình đi theo, mình xuất gia được, mình thọ bán con trai, mình xuất gia được. Nhưng mà cái thân á, thì phạm phu, như cái tâm là tâm xuất thế đó. Cái gì á, ngồi trong đạo tràng thọ bán con trai không phải là dễ đâu. Nhiều đời á, gây trồng căn lành nữa. Hôm nay mới ngồi đây, chứ không phải tự nhiên vô ngồi đâu, thấy không? Thì chúc cho quý vị được đầy đủ sức khỏe, ngày mai ráng tới đây lần nữa để dự lễ ngôi dự tánh nha, dự lễ xuất gia của dự tánh. Rồi tuần 2 tuần sau nữa thì mình sẽ tổ chức ngày tất niên, bữa đó là 21 mình, 30 tây tháng giêng 21 mình. Quý vị nếu có cái gì ở nhà thấy ấy, thì gói nhỏ nhỏ làm quà tới đây bỏ trộn lộn như với chùa, rồi dán lên bắt thăm, bắt thăm quà cuối năm á ha. Rồi ai muốn ca gì thì chuẩn bị, làm vui gì thì vui, còn không thì mình ăn đạo vị, mình ăn đạo vị xong mình chơi chút rồi mình về. Quý vị nhớ đi tàu bác cho điều, cô năm nay sẽ bắt đầu tổng kết á, coi có ai đi điều nhất ai đi điều gì trong cái sổ đó nha, và ai đi điều ba có khen ha, có bằng khen, nhưng mà nói nào cho nghe khen chơi thôi, chứ đôi khi người ta không phải, người ta biết đi, đôi khi người ta bận gì đó, gặp mấy người đi Việt Nam á tới 3-4 tháng á bộ đứng hàng chốt đứng hàng bếp người ta được, tại Việt Nam người ta mất con, người ta bệnh, má người ta đau, thấy không? Nói thì nói chơi vậy thôi, cô coi để cô biết đỡ trong bụng, chứ nói ra thì không nói tự giác mà, thấy không? Nói ra kỳ, thấy không? Nói ra kỳ, không nói. Dạ, chúc cho quý vị được nhiều khỏe ha. Ngày mai về đây làm lễ xuất gia, chị Dầu Tánh đạo tràng mình đã được 4 người xuất gia, thấy không? Trong này không biết dịu gì, nó biết mình giác gì nữa nha. Thấy dịu nào á, vừa biết mình giác, à, là xuất gia biết mình giác. À, vậy mình nghĩ nha. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ tâm đồ, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Biết ai người hội nhập lý chân, ngược xuôi vàn nẻo xa gần, cao nhân khó gặp pháp môn nan cầu. Bỏ dung thấm thâm u quyết chi, vẫn chân sư ẩn sĩ đã nhiều, con đường giác ngộ cao siêu vẫn đang mù mịt bạt ngàn cố liêu. Dừng khổ hạnh 6 năm gian khổ, quyết nhìn ăn nhìn thở xem sao, bế môn tài óc đơn đau, một hôm ngất lịm khác nào thấy khô. Được sống lại may nhờ bác xưa, chú cha xa tìm nữ cung dương, lắng nghe xin lực hồi lần nhận ra mình. Ngàn cao lay tịnh, sẽ mây xanh tuyệt định vắng ngân, chợt đâu một tín thơ trầm, chợt đâu cao vút dưa vời đức tung. Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở, đời tu hành giống tờ đàn kia, qua căng dây sẽ đứt lìa, qua trùng vô dụng chẳng vừa ấm